Đi tàu phá mìn. Năm 1972, sau khi Nixon đã câu kết với Trung Quốc, năm 1971, thông cáo Thượng Hải, đế quốc Mỹ đã cho thả mìn trong vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là trước cảng Hải Phòng để bao vây, bóp cổ ta theo luận điệu của chúng lúc đó. Mấy ngày đầu, hành động xâm lược mới của địch cũng gây cho cơ quan quân sự địa phương một ít bối rối. Một vài thuyền đánh cá của ta đã bị mìn ngầm của địch đánh chìm, gây ra một số thương vong. Nhưng rất nhanh chóng, Cục Đường Biển, Hải quân và một số cơ quan khoa học của ta đã tìm cách đối phó, cụ thể là tìm ra cách làm mìn nổ tung ngay dưới nước. Phương pháp rà mìn mà không phải cho máy bay trực thăng đi rà mìn trên mặt nước. Phương pháp rìm mìn của ta cho đến nay tuyệt đối giữ bí mật, địch cũng chưa mỏ ra và rất cay cú. Dạo ấy, nhiều lần tôi về thăm Hải Phòng, cả trong những ngày địch ném bom B-52 vào Hải Phòng và ngoại ô. Tôi đến thăm Cục Đường Biển, hỏi chuyện công tác phá mìn của ta ở ngoài vịnh. Đồng chí Lê Văn Kỳ là giám đốc Cục Đường Biển lúc đó hỏi tôi: "Vậy anh có muốn đi tàu phá mìn cùng chúng tôi để trực tiếp thấy hiệu quả kỳ diệu của phương pháp phá mìn không?" Tôi xin được đi ngay. Thế rồi, anh giới thiệu cho tôi gặp các đồng chí chỉ huy tàu phá mìn T-154. Các đồng chí chỉ huy tàu mô tả cho tôi công việc phá mìn trên biển, những nguy hiểm có thể gặp phải, đồng thời cũng cho tôi biết những biện pháp cố gắng để đảm bảo an toàn. Chúng tôi hẹn nhau chiều hôm sau xuống tàu phá mìn T-154 cùng các đồng chí đi một chuyến làm một mẻ, như là một mẻ cá khi đi đánh cá ngoài khơi. Tôi báo với các đồng chí chỉ huy tàu là chúng tôi có 6 người tất cả để các đồng chí chuẩn bị mũ, áo an toàn cho chúng tôi và lo bữa ăn đêm trên tàu cho anh em. Nhưng trưa hôm sau, lúc họp anh em để chuẩn bị xuống tàu thì có đồng chí nói là đang bị cơn đau bụng quặn thắt không đi được, rất lấy làm tiếc. Một đồng chí khác thì nói bận đi thăm một người bà con trong thành phố đã hẹn trước. Một đồng chí nữa thì nói sợ say sóng vì không quen đi tàu biển. Thêm một đồng chí khác thì xin phép được ở lại thành phố, tranh thủ làm việc với sở văn hóa về một vấn đề đã bị gác lại lâu quá. Rốt cục, chỉ còn lại tôi và đồng chí lái xe là anh Lương Hữu Lễ đi xuống tàu phá mìn. Ra cảng xuống tàu, chúng tôi vẫn thấy không khí hoạt động tấp nập, các tàu đậu san sát với nhau. Muốn xuống tàu T-154, chúng tôi phải đi qua boong của nhiều tàu, leo lên leo xuống khá vất vả và hơi rợn ngợp. Anh em thủy thủ và đồng chí chỉ huy tàu đón chúng tôi rất niềm nở, siết chặt tay chúng tôi và nói vui: "Chào các đồng chí vào đội chiến đấu phá mìn." Các đồng chí chờ một lúc lâu và hỏi chúng tôi: "Mấy đồng chí kia đâu?" Tôi xin lỗi là quên báo cáo lại với các đồng chí là 4 anh em kia có việc phải ở lại thành phố. Đồng chí chỉ huy nói: "Rất đáng tiếc vì mấy khi các đồng chí dự một cuộc đặc biệt như thế này, sau này mìn phá hết rồi, Mỹ cút rồi, ta muốn có một cuộc tham quan như thế này cũng không còn bố trí được nữa." Nói xong, đồng chí chỉ huy cho đem 2 bộ áo mũ nai nịt cho chúng tôi. Bận áo vào, thắt các dây lưng và đội mũ an toàn mà đỉnh mũ đệm dày chất mút. Hai chúng tôi mừng tượng như mình là 2 phi công du hành vũ trụ bay giữa không gian bát ngát. Chúng tôi còn được nai nịt vào quanh bụng một cái phao chia làm nhiều ngăn để nhỡ khi tàu chìm hoặc chúng tôi bị bắn tung ra ngoài do mìn nổ gần thì chúng tôi có thể nổi lềnh bềnh trên mặt biển để chở tàu đến vớt. Được trang bị bộ áo quần và mũ an toàn, chúng tôi thấy yên tâm nhưng cũng có cảm giác là mình đang đi vào một cuộc phiêu lưu. Về sau, đồng chí Lễ còn nói với tôi: "Thú thật với anh, lúc xuống tàu nai nịt áo mũ thì như đã cưỡi trên lưng hổ, vừa thích đi một chuyến tàu cho biết, nhưng cũng vừa hơi run." Chúng tôi nhìn ra ngoài khơi, biển mênh mông trong nắng chiều, sóng cồn chảy vào bờ từng đợt, gió thổi không mạnh lắm, nhưng vẫn làm rào rạt cảnh trời nước và tạo cảm giác mới lạ trong lòng chúng tôi. Thế rồi tàu nhổ neo, phăng phăng đi về phía Bái Tử Long, phía Hòn Gai. Chúng tôi hồi hộp chờ những quả mìn nổ tung trước mũi tàu, cách chừng 100 hay 50 thước như chúng tôi đã được giải thích và cũng được xem phim tài liệu quay trong những chuyến đi phá mìn trước đây của tàu T-154. Mặt trời xuống dần, nắng chiều đã yếu, gió biển dần dần se lạnh. Chúng tôi vẫn chưa gặp được quả mìn nào nổ và hơi thất vọng. Lúc xuống tàu vừa phấn khởi, vừa rợn ngợp, nhưng bây giờ thì nóng ruột chờ mìn nổ trước mặt mình mà nó không chịu nổ cho. Không những tôi nóng ruột mà đồng chí Lương Hữu Lễ cũng nao nức muốn xem nó nổ ra sao. Cứ thế, hoàng hôn xuống, mây kéo đen một góc trời. Tàu vẫn lướt tới, cố mò cho ra luồng lạch của đám mìn địch đã thả, cố cất cho được một mẻ như đồng chí chỉ huy đã hứa hẹn lúc chúng tôi xuống tàu. Các anh lại hy vọng tàu lại lướt tới, rồi đến một lúc tàu phải đậu để ăn cơm. Cả cơm nước và nghỉ ngơi mất vài tiếng đồng hồ, tàu lại mở máy đi lùng mìn trong vịnh. Lúc bấy giờ đã khuya, tôi hơi buồn ngủ, mắt liu liu ngủ chập chờn. Bỗng nhiên nghe tàu soàn soạt một tiếng nhẹ làm chúng tôi hơi giật mình, ngỡ là mìn nổ bên cạnh. Mở mắt nhìn ra trong ánh trăng lu không thấy gì, thì ra đã bị cạn, vướng vào một cái chuyển cát ở dưới mặt nước, không xa bờ lắm. Thế là đồng chí chỉ huy và anh em thủy thủ hì hục một lúc lâu, cố làm cho tàu ra khỏi chỗ mắc cạn để quay về đi luồng khác. Nhưng vô hiệu, chúng tôi quyết định cho tàu nằm yên tại chỗ và ngủ cho đến sáng rồi sẽ tính. Gió mát lạnh thổi vào khoang tàu, với bộ quần áo an toàn của chúng tôi thì không thấy lạnh lắm, trái lại, gió vừa đủ mát, hơi se lạnh, tăng cái cảm giác ấm dịu làm chúng tôi dễ ngủ. Tuy vậy, giấc ngủ vẫn chập chờn, một phần do tiếng sóng, một phần do cảm giác rợn ngợp lúc ban chiều còn vang dội trong tâm trí chúng tôi, nhất là đối với tôi, người chỉ bơi được 10 thước bằng lối bơi ếch và bơi chó. Trời dần sáng, tôi dậy sớm khoảng 4 giờ, nhìn qua cửa tàu, thấy biển yên lặng, sóng nhẹ dàn trải như tấm lụa mỏng lăn tăn từng nếp nhỏ, như những nếp váy mượt mà trên các pho tượng cổ của nền điêu khắc Hy Lạp. Trời xanh xám một màu rất mát, tưởng như mắt tận đáy mắt mình. Tôi đã nhiều lần đi biển, ngủ đêm trong thuyền ngoài biển và cũng từng ngủ trên bờ biển những đêm dài, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác êm mát, nhung tơ như cái đêm nằm trong tàu phá mìn bị mắc cạn. Cái giờ phút êm mát, nhung tơ ấy lại càng lạ lùng giữa những ngày tháng căng thẳng trên bờ, trong vịnh. Rồi trời sáng bạch. Chỉ huy và thủy thủ, cả anh Lễ và tôi dậy đẩy tàu ra luồng, cũng không nặng tay lắm. Và như thế, chúng tôi theo luồng hôm qua để trở về cảng Hải Phòng, vẫn hy vọng bắt được mìn buộc nó phải nổ. Nhưng mìn không nổ hôm đó, chúng tôi không đánh được một mẻ nào cả trong chuyến đi này. Tuy vậy, cuộc đi vẫn để lại cho anh Lễ và tôi một kỷ niệm sâu sắc, độc nhất vô nhị. Mìn không nổ trước mặt chúng tôi, nhưng trong tâm trí đã nổ bùng những cảm giác mới lạ, say sưa, hào hứng, một cảm giác ra khơi, sóng nước bồn chồn, sóng và bờ bịn rịn. Trong chuyến đi này, chúng tôi còn được đồng chí chỉ huy và anh em thủy thủ kể cho nghe sinh hoạt dưới tàu. Chúng tôi xúc động nghe câu chuyện hai anh chị yêu nhau phục vụ trong tàu phá mìn. Đến ngày sinh nở, chị cảm thấy trên phố không an toàn bằng dưới tàu, nên anh đưa chị xuống tàu và đứa con đầu lòng của lứa đôi đã chào đời trong hạm tàu phá mìn chống Mỹ. Anh em còn cho tôi xem quyển vở nhật ký của hai người yêu này, ghi những ngày giờ chiến đấu trên biển, ghi những giờ căng thẳng, xen với những giờ mơ mộng, ghi đầy đủ những cảm giác rạo rực của tình yêu và không khí sinh hoạt căng thẳng, khẩn trương mà náo nức của đoàn thủy thủ. Tôi xem thích quá, ngỏ ý muốn xin tập vở nhật ký này, hay ít nhất là mượn ít lúc để ghi tài liệu. Không ngờ, đồng chí có quyển vở nhật ký trao cho tôi một cách dễ dàng những trang tâm sự của mình. Anh nói với tôi một cách tự nhiên, bình dị. Tôi ghi chép là để cho nhớ cảm giác lúc đó, để về kể chuyện với cô ấy. Tôi kể rồi, cảm giác nhớ rõ rồi, thì bây giờ có thể tặng đồng chí tập ghi chép làm kỷ niệm. Nhà thơ có dùng những ghi chép này làm được thơ thì nhớ cho tôi một bài. Thế là tôi có lãi rồi. Tập nhật ký này hiện nay tôi vẫn giữ như một báu vật. Thỉnh thoảng mở ra xem, bồi hồi xúc động nhớ những ngày sống với Hải Phòng, thành phố anh hùng. Bị xuất huyết nặng cuối năm 1974. Đầu tháng 11 năm 1974, có đoàn văn công giải phóng ở bưng biển miền Nam ra Hà Nội tập huấn để chuẩn bị đi biểu diễn ở các nước anh em. Đoàn do anh Mười Đờn phụ trách và do anh Lưu Hữu Phước lãnh đạo về chính trị và nghệ thuật. Tôi phải làm việc trực tiếp với đoàn trong vài tuần, đêm nào cũng họp cũng bàn tỉ mỉ từng tiết mục, có khi rất căng thẳng vì những sự tinh tế của nghệ thuật đã đành, mà cũng một phần do những sự xung khắc tinh tế giữa những người chỉ đạo nghệ thuật nữa. Tóm lại, sự căng thẳng ấy kéo dài hàng đêm, làm tôi mất ngủ và huyết áp đột ngột lên cao mà tôi không biết. Và một buổi chiều, tôi thấy máu chảy ộc ra ở mũi, thì tôi tưởng là máu cam, lấy bông dịt lại. Qua đêm, máu vẫn ri rì chảy, và sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng ra nhà hát thành phố nói chuyện với anh em trong đoàn về cách tu chỉnh, nâng cao các tiết mục trước khi đoàn đi. Tôi đang nói, thì máu lại ộc ra ở mũi, tôi lấy mù xoa lau, thì ướt thấm cả mù xoa. Anh em phải đem tôi vào bệnh viện Việt Xô ngay. Vào bệnh viện, tôi vẫn chủ quan, cho là một sự chảy máu thường, tiêm thuốc cầm máu là khỏi. Nhưng đến khi bác sĩ Phúc xem xét kỹ, mới thấy đây là một sự xuất huyết khá nặng, do đứt một mạch máu ở đáy mũi bên phải, mà sự đứt mạch máu là do huyết áp lên cao quá đột ngột. Bác sĩ Phúc còn nói, may lớn cho anh, nếu không đứt mạch máu ở đáy mũi mà đứt một mạch máu não thì không còn nhà thơ Huy Cận. Tôi nghe vậy, hơi chờn, nhưng cũng tin vài ngày sẽ khỏi. Bác sĩ Phúc cho bông thấm thuốc cầm máu vào mũi tôi, rồi nhét một sợi gạc dài gần 3 tấc, bông và gạc nhét vào căng và tức trong mũi, gây đau nhức lên đầu. Thế là tôi phải nằm yên và thở bằng miệng. 24 giờ sau, bác sĩ kéo nhẹ sợi gạc ra thì thấy máu vẫn chưa cầm, nhưng tôi vẫn bình tĩnh, cho là vài ngày sẽ đâu vào đấy. Anh Diệu và vợ tôi vào thăm tôi hàng ngày, vợ tôi có ngày vào 2 lần, mang một ít thức ăn bổ sung và nhất là ngồi trông nom tôi hàng giờ để cho tôi ngủ yên. Có tối đến 9-10 giờ vợ tôi mới ra về. Chính trong những ngày nằm bệnh viện, tôi đã viết được chùm thơ nằm trong bệnh viện mà anh Diệu rất thích. Những bài thơ này đã in một số vào trong tập Ngày Hàng Sống, Ngày Hàng Thơ và tập Ngôi Nhà Giữa Nắng. Sau một tuần, máu vẫn không cầm, tôi bắt đầu hoang mang. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hơi chờn trước cái chết có thể đến. Những năm tôi đi vào khu 4 khói lửa, suýt bị chết rất nhiều lần ở Vĩnh Linh, ở Quảng Bình, ở cầu Hàm Rồng mà chưa bao giờ tôi có cảm giác hoảng sợ trước cái chết lướt bên cạnh mình. Nhưng lần này thì khác. Một đêm đã khuya, tôi bừng tỉnh dậy thì thấy cả cái gối ướt đẫm máu và tôi bắt đầu sợ. Nhưng tính nào tật ấy, tôi gọi bác sĩ đến dịt bông và băng cho tôi, tiêm thuốc cầm máu nữa, nhưng trong đầu lại thào một bài thơ. Đó là bài Hạt Lại Gieo. Xin nhắc đây mấy câu nói lên cái tâm trạng đêm hôm ấy. Anh nghỉ làm thơ để cầm máu, máu ơi ở lại chớ ra rầm, máu là thế giới trong ta đó, chớ để ta nằm với lặng câm. Yêu nữa yêu rồi đâu hết yêu, cuộc đời như miếng đất phì nhiêu, trồng bao nhiêu vụ còn tươi tốt, hạt gặt xong rồi hạt lại gieo. Rồi một ngày kia dã cõi này, xin cho gieo hết hạt trong tay, chứ tay còn nắm chưa vơi hạt, mà phải ra về cực lắm thay. Bầu ông Phạm Như Khôi vào vụ khoa học của UNESCO. Phiên họp năm 1979 của Hội đồng chấp hành UNESCO có mục bầu vụ trưởng vụ khoa học. Có 3 ứng cử viên, một của Đông Phi, một của Bắc Phi, một của Việt Nam là ông Phạm Như Khôi. Cả 3 ông đều có lý lịch đầy đủ. Mở cuộc trao đổi ý kiến, ủy viên hội đồng người Anh nói: theo hồ sơ thì 3 ứng cử viên đều xứng đáng làm vụ trưởng cả. Nhưng tôi có quen trực tiếp ứng cử viên Bắc Phi, thấy ông ấy rất xứng đáng nên bỏ phiếu cho ông ấy. Ủy viên hội đồng người Trung Quốc cũng nói cô trực tiếp quen ứng cử viên người Đông Phi nên bỏ phiếu cho ông ấy. Đến lượt tôi nói: ông Phạm Như Khôi là người Việt Nam, tôi rất biết khả năng của ông ấy. Nhưng vấn đề là các ủy viên hội đồng cứ xét hồ sơ của từng người thì cũng có đủ căn cứ để bầu, không thể lấy sự biết trực tiếp ứng cử viên làm căn cứ. Đến như đi hỏi vợ cũng còn căn cứ vào hồ sơ lý lịch mà ủy quyền cho người khác đi hỏi vợ thay mình nữa. Là đó là trường hợp của vua Henry IV ủy quyền một cận thần đi hỏi Marie de Medici cho vua. Các ngài cứ ra bảo tàng xem các tranh của Rubens về đám cưới này thì rõ. Cả hội đồng cười ồ. Đến khi bỏ phiếu thì ông Phạm Như Khôi Việt Nam được bầu với đa số phiếu. Về sau trong UNESCO người ta cứ nhắc câu chuyện đám cưới qua ủy quyền. Xem kỹ bảo tàng cũng lợi cho bầu cử. Với Bùi Giáng. Trong thời non nước còn bị chia cắt, sống dưới chế độ cũ, anh Bùi Giáng đã viết một loạt bài về Huy Cận, có in lại trong quyển Đi Vào Cõi Thơ, biểu lộ một sự đồng cảm sâu sắc với thơ và tâm hồn tôi. Năm 1972, tại Paris, tôi có gặp anh Bùi Tường, em anh Giáng, làm chuyên gia ở Madagascar về nước. Tôi có gửi cho anh Giáng mấy vần thơ và cây bút máy nhờ anh Tường chuyển. Xa nhau chưa gặp nhau mà hiểu nhau cảm kích, ôi tri âm giường ấy mới tao phùng thâm sâu, xin gửi anh cây bút để ghi thơ nghìn câu. Nước non còn chia cắt mà lòng ta gắn chặt, bởi đồng thanh tương ứng, bởi đồng khí tương cầu, trời sinh dáng sinh cận, quyện đôi hồn trước sau. Anh Nguyễn Văn Bổng lúc ở Nam ra có kể với tôi: Bùi Giáng say thơ Huy Cận, Huy Cận là thần tượng của anh ta, Bùi Giáng quyết liệt bảo vệ Huy Cận, không ai được đụng đến. Anh Bổng có dặn thêm: hễ giải phóng Sài Gòn thì Huy Cận phải gặp Bùi Giáng, một tâm hồn tri kỷ quý hiếm ở đời. Đúng lời dặn ấy, mấy ngày đầu tháng 5 năm 1975 vào tham gia tiếp quản Sài Gòn, tôi tìm gặp ngay anh Bùi Giáng. Tay bắt, mặt mừng, hai anh em tâm sự hồi lâu, chuyện thơ, chuyện đời, chuyện quê hương, đất nước đau đáu bên lòng. Ngày anh mất, tôi không vào được, có điện thương tiếc anh, vĩnh biệt anh. Thư gửi vợ. Hà Nội, 5 giờ sáng 21 tháng 4 năm 1975. Em Thu rất nhớ của anh. Chiều thứ Bảy ngày 19, anh đã nhận được quyết định của Trung ương cử anh vào chỗ anh Lưu Hữu Phước một thời gian mấy tháng. Để làm gì thì em cũng biết rồi đó. Em vẫn theo dõi hàng ngày tin tức chiến trường ở nhà đấy chứ. Ở nhà rạo rực lắm em ạ. Hôm qua, tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết đã hoàn toàn giải phóng rồi. Cùng đi với anh, có 10 cán bộ của bộ nữa. Và không riêng Bộ Văn hóa có người đi lần này. Anh Lê Văn Dạng, chồng chị Nhâm, cùng đi chuyến này với anh đấy. Sáng nay, 21 tháng 4 1975, bọn anh tập trung nghiên cứu các vấn đề mấy ngày rồi là lên đường. Anh rất phấn khởi. Thì ra anh Lành giữ anh lại, không cho anh đi Huế vội, là cốt để đi chuyến này. Anh Diệu, anh Chi Lan Viên cũng sẽ đi, nhưng đi sau anh. Anh đi thì bà sẽ mệt lắm đấy, nhưng bà nói anh cứ yên tâm, bà sẽ thường trực ở nhà. Chị ấy nay chuyện Vũ học và thi, nhưng anh Diệu và anh bố trí các chú giúp cho con Vũ. Vũ nọ cũng biết lo hơn trước. Chú Nhuận, chú Thu sẽ đến đều đều với nó. Mong rằng Vũ sẽ đạt kết quả tốt. Con Bích thì có bác Hinh hết lòng giúp. Về Duyên thì anh đã dặn kỹ cô Ánh và cô Hạnh, nhất là nhờ cô Ánh về những buổi đi học nhạc. Còn cô Anh thì bà và bà Mực phải lo nhiều. Cô ngoan lắm, thỉnh thoảng lại hỏi bà, sao mẹ Thu lâu về thế? Thương lắm. Hôm qua, cô dỗi hai chị vứt tung đôi dép ngoài đường, sao chỉ tìm lại được một chiếc. Mất chiếc dép, nó tiếc ngơ tiếc ngẩn, không chịu ăn, rồi ngủ, thức dậy đòi bố mua dép cho cô. Lại nói, tại con dỗi, con vứt dép, có vẻ hối hận. Thương thằng cu lắm em à. Từ hôm em đi, cu lúc ngủ với bố, lúc ngủ với bà. Bác Diệu thương cu lắm, cái gì cũng ưu tiên cho thằng cu. Em ạ, anh nói, em đừng thẹn nhé. Anh nằm cứ nhớ em, nhớ bàng hoàng nơi ngực, nó cứ phừng phừng nơi ngực, nhất là từ chiều thứ bảy 19, anh sắp đi vào lại càng nhớ dội lên. Anh cố cầm, mà cũng có lúc ứa nước mắt. Em có nhớ anh không? Anh hôn em, bao giờ em về, giữa tháng 6 hay cuối tháng 7? Anh đi vắng, em cứ viết thư về đều, bà sẽ bóc xem, rồi sẽ chuyển vào cho anh. Khi anh vào trong ấy, có địa chỉ hẳn hoi và nói rõ đường dây chuyển thư. Anh chưa đọc được thư em ngay, thì để bà đọc và các con đọc. Thằng cu, nó cũng đã đọc thư đấy. Dặn em, phải mạnh dạn nói chuyện nhiều với các bạn Liên Xô. Nói nhiều, không ngượng thì mới tiến bộ nhiều về khoa nói, về phát âm, vân vân, và mới là rất Nga. Mấy hôm đi tàu, em có nói chuyện nhiều với các đồng chí Liên Xô không? Cuốn thơ của anh, Ngày Hàng Sống, đã ra lò. In khá đẹp, có 20 bản giấy đẹp. Anh mới lấy về, làm sao gửi em một cuốn. Thu ạ, anh vừa rất phấn khởi, vừa như bàng hoàng vì lúc này anh lên đường, em lại đi vắng. Càng nhớ em ở nhà, dọc đường sẽ càng nhớ em. Nhưng em cố học, cố tham quan cho tốt nhé. Một dịp đi là một dịp khó. Cứ mạnh dạn nói chuyện với các bạn Liên Xô mà mình tiếp xúc hàng ngày. Hôm em ra đi, em quên khăn mặt và vài thứ linh tinh khác. Em đã có đủ chưa? Em quên, chắc là tại anh dục. Em giữ sức khỏe cho tốt. À, nếu tiện mà có được xe đạp cho Duyên thì cũng tốt. Tùy em định liệu, chắc cũng dễ thôi. Lúc em về mà anh chưa về được thì phải làm sao có thư báo kịp cho ở nhà, bà, các con ra ga đón. Nếu không thì lúng túng đấy. Và phải cẩn thận, thận trọng lúc đến ga để khỏi bối rối, thất lạc. Cho đến nay, anh chưa nhận được thư nào của em. Ở Đồng Đăng em có gửi không? Ở Bắc Kinh có gửi không? Mà sao anh chưa nhận được cái nào cả? Hơi nóng ruột. Em viết thư đều, viết gọn cũng được, cốt là đưa tin để ở nhà khỏi mong. Anh chưa xem thì bà xem. Em sống mấy ngày ở Moscow rồi, cảm giác thế nào? Có vui không? Em ăn được không? Đã thử các món ăn đặc sản Nga chưa? Thôi, anh sắp đến giờ đi tập trung rồi. Hôn em nhiều. Nhớ em, nhớ lắm. Ta là biển của nhau rồi, vừa làm biển lại làm đôi thuyền bồng. Hôn em, anh của em, Huy Cận, 7 giờ 15 phút, sáng 21 tháng 4 năm 1975. Kỷ niệm những lần gặp anh Nguyễn Văn Linh. Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi nghe nói nhiều đến anh Mười Cúc, tức là đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí thư Thành ủy Sài Gòn. Nhưng sau khi Sài Gòn giải phóng năm 1975, tôi mới có dịp gặp đồng chí Nguyễn Văn Linh. Tôi vào Sài Gòn họp nhiều lần với Hội Văn nghệ Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh, có dịp được gặp đồng chí Nguyễn Văn Linh để nói chuyện với anh em văn nghệ sĩ. Trong lần đầu tiên gặp đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngoài việc thăm hỏi sức khỏe, công tác, tôi kể cho đồng chí Nguyễn Văn Linh một câu chuyện về một bài thơ của đồng chí Huỳnh Văn Nghệ hình như quê ở Bến Tre. Nếu tôi không nhầm, thì anh Huỳnh Văn Nghệ cùng với chúng tôi, gồm Huy Cận, Xuân Diệu, Lưu Hữu Phước, Bằng Vân, có làm một tờ báo Thanh Niên. Hồi đó, báo Thanh Niên do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát bỏ tiền ra xây dựng và đứng tên làm chủ nhiệm. Anh thu được nhiều tiền từ công việc kiến trúc của anh. Anh bỏ tiền ra cho anh em làm báo với mục đích vận động thanh niên tham gia phong trào cứu nước. Tờ báo ấy rất tiến bộ bởi vì mục đích của nó là tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, và ra được đến số thứ 6 thì chính quyền thực dân bắt đóng cửa, lúc bấy giờ là năm 1942. Anh Huỳnh Văn Nghệ có một bài thơ đăng trên báo Thanh Niên mà chúng tôi rất thích, mở đầu bằng 4 câu như thế này. Ai đi về Bắc ta theo với, thăm lại Giang Sơn giống Lạc Hồng, từ buổi mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. 4 câu thơ trên tỏ một tấm lòng của đồng bào miền Nam đối với gốc của dân tộc ở miền Bắc. Đó là tinh thần yêu nước và có tâm hồn dân tộc. Tôi kể lại cho anh Nguyễn Văn Linh bài thơ đó và đọc lại 4 câu thơ cho anh nghe. Anh Nguyễn Văn Linh ghi ngay lập tức và nói rằng đây là một bài thơ rất quý. Tất nhiên là trong lịch sử dân tộc ta không chỉ có mang gươm đi mở cõi. Ngoài việc mang gươm, chúng ta còn phải chống lại những cuộc tiến công, xâm lấn của các thế lực bên ngoài để bảo vệ lãnh thổ và độc lập dân tộc. Trong quá trình đánh lại kẻ thù thì ta cũng mở mang đất nước. Nhưng rất nhiều lần, mà chủ yếu có thể nói là Trung Nguyễn của chúng ta đã mở nước thêm bằng cái cày, bằng di dân lập ấp. Tôi cũng có làm mấy câu thơ. Mang cày mở nước bao đời Chúa, lập ấp khai hoang rộng cõi bờ. Mỗi bước chân đi gieo hạt lúa, nghĩ sao cho thỏa với người xưa. Nhưng 4 câu thơ của anh Huỳnh Văn Nghệ vẫn là 4 câu thơ xúc động. Anh Nguyễn Văn Linh đã ghi và nói đi nói lại với tôi là 4 câu thơ này rất quý về tinh thần của miền Nam đối với gốc dân tộc, về tinh thần yêu nước, yêu dân tộc của tất cả văn nghệ sĩ miền Nam. Về sau, khi gặp lại tôi, anh nói là đã phổ biến 4 câu thơ của anh Huỳnh Văn Nghệ trong các hội nghị mà anh dự. Đó là một kỷ niệm rất quý và rất xúc động đối với tôi về anh Nguyễn Văn Linh. Sau khi miền Nam giải phóng nhiều năm, đồng chí Nguyễn Văn Linh ra thăm miền Bắc. Tôi đề nghị đồng chí đi thăm các danh thắng, di tích lịch sử văn hóa như Chùa Hương, Chùa Tây Phương, và tôi có làm bài thơ Các vị La Hán Chùa Tây Phương. Lúc bấy giờ là năm 1975, mấy tháng sau khi giải phóng, hai bố con tôi cùng đi thăm chùa với đồng chí Nguyễn Văn Linh. Và đồng chí rất thích. Đồng chí có nói rằng làm thế nào cho cảnh Chùa Hương vừa là một danh thắng tôn giáo, Phật giáo, vừa trở thành trung tâm văn hóa, một trong những trung tâm văn hóa của chúng ta. Lúc đó, tôi còn phụ trách văn hóa, nên chúng tôi cũng theo hướng của đồng chí nói, làm cho cảnh Chùa Hương vẫn là cảnh Phật giáo, vẫn để cho thiện nam tín nữ đến thăm cảnh Phật, nhưng dần dần vừa là cảnh Phật, vừa là trung tâm văn hóa. Hướng đó bây giờ vẫn tiếp tục được thực hiện. Tôi có góp ý với thư ký của đồng chí Nguyễn Văn Linh về vấn đề chấn hưng nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tôi nói với đồng chí là nước Đại Việt của ta ngày xưa, thời Lý Trần đều gọi là Đại Việt, thời Quang Trung cũng gọi là Đại Việt, đến Gia Long mới gọi là Việt Nam. Nước Đại Việt chúng ta có một nền văn hóa rực rỡ huy hoàng, 1000 năm bị phương Bắc đô hộ mà dân vẫn giữ tiếng nói của dân tộc, mà tiếng nói là tập trung của hồn nước, hồn dân tộc. Chính vì thế mà tinh thần dân tộc, độc lập dân tộc không bị mất. 1000 năm bị đô hộ mà không mất tính dân tộc, 1000 năm bị đô hộ mà dân vẫn không bị đồng hóa. Những văn bản bán nhà, bán ruộng thì có thể làm bằng tiếng nước ngoài lúc đó, nhưng về nhà thì vợ chồng, cha ông, con cái vẫn nói bằng tiếng Việt với nhau. Vì thế, tinh thần dân tộc không bao giờ bị xói mòn trong lịch sử, hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn giữ tinh thần quật khởi. Ngay trong thời kỳ Bắc thuộc, đã diễn ra nhiều cuộc khởi nghĩa, không chỉ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, mà còn Lý Bí, Lý Bôn, Phùng Hưng, rồi đến Ngô Quyền thì độc lập hoàn toàn trở lại. Nền văn hóa này cần phải chấn hưng, và không phải chỉ chấn hưng tinh thần quật khởi, bất khuất, mà còn chấn hưng tư tưởng nhân nghĩa của giống nòi, hai cái đi đôi với nhau. Tư tưởng nhân nghĩa là gốc cho quật cường, bất khuất, có nhân nghĩa mới quật cường, bất khuất được. Trong quá trình sửa đổi hiến pháp, từ hiến pháp 1980 đến hiến pháp 1992, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó. Ban soạn thảo hiến pháp có 25 người, tôi là một trong số đó. Tôi đặt vấn đề trong lời nói đầu, phải nêu là chúng ta có tinh thần kiên cường, bất khuất, tư tưởng nhân nghĩa của giống nòi thì nhiều vị không đồng tình với tôi và cho rằng chỉ cần nêu quật cường, bất khuất là đủ rồi. Quốc hội họp để thông qua lời nói đầu ấy, các tổ của Quốc hội đồng tình với tôi. Những điều đó tôi đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí rất đồng tình với tôi. Ngoài ra, tôi còn có nhiều kỷ niệm về đồng chí Nguyễn Văn Linh với công tác ngoại giao. Có một lần, tôi góp ý kiến về ngoại giao, Mình ở vị trí chính trị rất quan trọng và cũng rất phức tạp. Vậy làm thế nào mà giữ được quan hệ hài hòa? Tôi báo cáo với đồng chí Nguyễn Văn Linh rằng ta phải theo tư tưởng ngoại giao của Bác Hồ là giữ cân bằng. Hồi đó, Bác Hồ hay nói là hai vai gánh nặng ân tình. Trước sau, tôi vẫn theo tư tưởng đó của Bác. Tôi không phải là nhà ngoại giao chính thống về mặt chính trị, nhưng là một trong những người làm ngoại giao văn hóa và ngoại giao bằng văn hóa. Câu nói đó của Bác thấm thía đối với tôi lắm. Hai vai gánh nặng ân tình, cân bằng. Tôi nhiều lần có dịp báo cáo với đồng chí Nguyễn Văn Linh về vấn đề này. Đồng chí rất đồng tình. Sau này, đồng chí làm Tổng Bí Thư ở ngoài Hà Nội, tôi lại có dịp gặp. Có lần, tôi còn mách thuốc cho đồng chí nữa. Thấy đồng chí có hơi yếu, tôi mách đồng chí uống tam thất với mật ong, tam thất nghiền với mật ong. Tôi đối với đồng chí Nguyễn Văn Linh như với một người anh lớn trong gia đình. Tôi thương gia đình thế nào thì thương anh như thế. Anh là Tổng Bí Thư của Đảng, nhưng tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi với anh như quan hệ anh em, chân tình. Có điều gì tâm đắc nhất, tôi đã báo cáo với anh. Anh Nguyễn Văn Linh mất đi, tôi rất nhớ, rất thương. Anh là con người trong sáng, xuất sắc, lỗi lạc về lãnh đạo chính trị, nhưng về tình đời thì nhân nghĩa. Tôi thương anh, nhớ anh như một người anh lớn của tôi. Kỷ niệm Nguyễn Trãi tại UNESCO. Anh Vũ Trọng Kính, đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO và tôi, Cù Huy Cận, Ủy viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, đã vận động tổ chức rất trọng thể lễ kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi tại trụ sở UNESCO ở Paris năm 1980. Chúng tôi đã vận động UNESCO chi 6.000 franc để tạp chí Europe xuất bản số chuyên đề về Nguyễn Trãi với chân dung Nguyễn Trãi in ở bìa. Có tổ chức triển lãm một số tranh tượng Việt Nam của nghệ sĩ trong nước và của nghệ sĩ Việt Kiều ở Pháp trong một tuần, có hai đêm biểu diễn chèo và cải lương tại trụ sở UNESCO. Hôm khai mạc ngày lễ, có đại diện UNESCO ngồi ở vị trí chủ tịch đoàn, có ông Charles Funio, nhà sử học về phong trào Cần Vương, và tôi. Trong hội trường có đông đảo khách quốc tế và bà con Việt Kiều ở Pháp và Bỉ. Khai mạc, ông Brou, Tổng Giám đốc UNESCO, đã đọc diễn văn rất hay, ca ngợi nhà chiến lược vĩ đại của Lam Sơn Khởi Nghĩa và là nhà thơ lớn sáng lập nên nền văn thơ cổ điển Việt Nam. Sau đó, một số nước cũng có tổ chức kỷ niệm Nguyễn Trãi. Với Thiếu Mông Đặng Vũ Quảng. Anh sinh 1933, quê ở làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định. Gia đình sớm cho anh sang Pháp học tú tài, rồi học trường Trung ương Mỹ thuật và chế biến kỹ nghệ. Anh làm việc trong lĩnh vực dầu hỏa cho đến ngày về hưu sớm. Tôi quen anh từ những năm 80 của thế kỷ trước. Có lần tôi sang họ ở Paris thì sau cuộc họp tôi ở lại nhà anh, lúc thì một tuần, lúc thì 10 ngày, có lúc nửa tháng. Ngoài chuyên môn dầu, anh còn nghiên cứu thông hiểu lịch sử và văn hóa Trung Quốc qua các thời đại. Anh đã để nhiều năm viết quyển Những Bí Quyết của Sự Trường Tồn Đất Nước và Văn Hóa Trung Quốc, viết bằng tiếng Pháp và viết gần xong. Anh cũng nghiên cứu sâu văn hóa Việt Nam xưa và nay. Thiếu Mông và tôi mỗi lần gặp nhau thì hay đàm đạo về văn minh Đông Tây Kim Cổ. Rất nhiều điều tâm đắc với nhau, nhưng cũng có những điểm chưa nhất trí thì gác lại, bàn thêm. Thiếu Mông và tôi cũng hay thủ tạc bằng thơ sau những bữa phở đuôi bò mà anh nấu rất ngon. Buổi sáng, anh thường cho tôi ăn cám, một thứ bánh ăn sáng bằng bột còn để nguyên chất cám. Chị Dung, vợ anh Quảng, là bác sĩ châm cứu, có phòng mạch ở trung tâm quận 16 Paris. Con gái của anh chị, cháu Phương Dung, rất giỏi về khoa học thương mại, công tác ở một ngân hàng thương mại lớn. Có lần anh chị Quảng mời vợ tôi, Lệ Thu, đi thăm miền Bắc nước Pháp, Normandy, Havre.
Jacques Danois.
Người Bỉ công tác trong UNICEF, tác giả cuốn Thời gian của một cuộc hồi sinh, nói về cuộc diệt chủng ở Campuchia do bọn Khmer Đỏ tiến hành lúc chúng cầm quyền 1975-1978. Sách cũng có nói Việt Nam đã giúp mặt trận dân tộc Campuchia đánh tan bọn Khmer Đỏ, cứu nhân dân Campuchia khỏi bị diệt chủng hoàn toàn. Lúc UNESCO họp đại hội đồng bất thường năm 1982, trong lời phát biểu của tôi có nói đến Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ và có dư cuốn sách của ông Danois mà biệt sau là ảnh cánh đồng những đầu lâu. Cả hội nghị xôn xao xúc động và biểu lộ đồng tình.
Hai bà dự thính hội đồng UNESCO.
Tôi được bầu vào hội đồng chấp hành UNESCO khóa 1978-1983, mỗi năm họp hai kỳ. Có hai bà ngồi hàng dự thính, bà De Serega người Panama và một bà người Tây Ban Nha mà tôi không nhớ tên. Cứ đến kỳ họp thì hai bà hỏi xem chương trình phát biểu của các ủy viên hội đồng, rồi hai bà đến nghe đúng hôm tôi phát biểu. Nghe tôi xong là hai bà ra về. Người ta kể lại thế, tôi chưa tin. Nhưng lần sau, khi tôi phát biểu, thì tôi nhìn lên hàng dự thính thì quả thật, tôi nói xong là hai bà rút lui. Về sau gặp nhau ở hành lang, tôi hỏi vì sao có điều đặc biệt ấy. Hai bà cười vui. Vì ông nói hay, bao giờ cũng có ý kiến độc đáo, lại pha thêm uy mua. Ông không nói theo đường mòn. Năm 1983, hết nhiệm kỳ, hai bà muốn tặng tôi một áo bảnh tô, có may hai tấm da ở cùi tay, không hiểu sao tôi lại không nhận. Đáng lẽ nhận mới phải.